Chương 20: Lìa sắc lìa tướng. Một trăm hai mươi sáu. Sắc thân toàn hảo. Báo thân của Phật có 32 đặc tướng và 80 hảo do nhiều đời kiếp huân tu mà có. Các tướng toàn hảo tức 32 đặc tướng và 80 hảo. Nếu chỉ có 32 đặc tướng thì chưa phải là sắc thân toàn hảo. Phật là tên gọi của quả đức, sắc thân là thân quả báo, nên nói sắc thân toàn hảo thông với Phật để tỏ rõ nhân quả bất hư. Như Lai là tên gọi của tánh đức. Các tướng toàn hảo do tánh đức viên minh hiển hiện, nên nói các tướng toàn hảo thông với Như Lai để tỏ rõ tánh tướng nhất như. 127. Không nên lấy sắc thân toàn hảo mà thấy Phật. Phật đây chánh văn là Như Lai. Đức Thế Tôn hỏi: Phật có thể chăng? Và trưởng lão đáp: Không nên mà thấy Như Lai, bởi vì thấy Phật thì phải thấy Phật tánh Như Lai, chứ không thấy Phật thân. Đây tôi dịch là Phật cho ứng với chữ Phật trong câu hỏi. Nhưng phải hiểu thấy Phật thì phải thấy Phật tánh Như Lai, chứ không phải thấy cái sắc thân toàn hảo. 128. Chẳng phải sắc thân toàn hảo nên gọi là sắc thân toàn hảo. Sắc thân toàn hảo, tướng, không thể ngoại pháp thân, tánh mà riêng có, nên nói chẳng phải, phi, sắc thân toàn hảo. Song vì nhân quả đương nhiên, hễ công hạnh viên mãn, vạn đức trang nghiêm thì sắc thân hiển hiện, nên gọi là thị. Các tướng toàn hảo cũng cùng một lý ấy. Hệ tánh đức tức pháp thân viên minh Như Lai thì các tướng toàn hảo hiển hiện, nên nói thị, gọi là các tướng toàn hảo. Nhưng vì các tướng toàn hảo là chỗ duyên sinh tướng, chứ không phải pháp thân Như Lai tánh, nên nói phi, chẳng phải các tướng toàn hảo. Tánh tướng tuy nhất như, nhưng tánh chân tướng vọng, sắc thân chẳng phải pháp thân. Nhưng nếu biết vượt lên trên các tướng, mắt nhìn tướng mà tâm quán tánh, thì vẫn thấy được Như Lai. Nên nói không nên lấy, chứ không nói không thể lấy. Nếu thấy sắc thân là thấy Phật, thì khi sắc thân không còn, Phật cũng không còn ư? Đâu phải vậy. Lời Phật hỏi là để thăm dò chỗ nhận thức của thính chúng ra sao, có viên dung chăng. Phải biết lý sinh duyên, do vì tánh tướng không lìa nhau, nên bên cái chẳng một, bất nhất, còn có cái chẳng khác, bất dị. Bên cái chẳng khác còn có cái chẳng một, cho nên một, khác đều chẳng chấp bên nào mà còn phải dung hội. Chương này Phật lấy chỗ nhân quả bất hư để tỏ rõ mối mật thiết giữa chẳng một chẳng khác với tức phi thị danh. Tức phi biểu thị cái không của tức giả, thị danh biểu thị cái giả của tức không. Vì duyên sinh thì tức không tức giả, nên tức phi với thị danh không lìa nhau, mà hai bên phải dung hội, viên kiến viên trung. Nói tức phi thì chẳng chấp một, nói thị danh thì chẳng chấp khác. Nếu biết hết thảy đều duyên sinh thì hết thảy pháp chẳng một chẳng khác. Thấy nó chẳng khác mà chẳng ngại gì chẳng một, nên vốn nhất như mà chư pháp duyên sinh. Thấy nó chẳng một mà chẳng ngại gì chẳng khác, nên tuy chư pháp mà đều là nhất như. Cho nên thế gian pháp, xuất thế gian pháp, tuy chẳng một nhưng cũng chẳng khác. Đạo với đời dung hóa thị phi, Lục Tổ Huệ Năng nói: Chân lý ở tại cõi đời này, không thể lánh cõi đời mà tìm chân lý. Lánh cõi đời mà tìm chân lý thì khác nào đi tìm sừng thỏ. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mịch bồ đề, tức như tầm thố giác.